là Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 90MHz. Trưa nay thứ Năm, ngày 10 tháng 3 năm 2022, có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu tại lễ khai mạc tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thường kỳ thứ 9.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng kiểm tra tình hình thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn hai huyện Đông Anh và Mê Linh.
Thêm 300 người Việt từ Ukraine về nước an toàn.
Giá xăng có thể lên tới 30.000 đồng một lít.
Phần tin thế giới cũng tin chính, Ngoại trưởng Nga và Ukraine gặp nhau để tìm giải pháp cho xung đột.
Hồng Kông có tỷ lệ tử vong cao nhất thế giới sau khi có Omicron xuất hiện.
Hơn 60 triệu người Mỹ đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
Sáng nay, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ 13, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức phiên khai mạc trọng thể với sự tham dự của 959 đại biểu đại diện cho các tầng lớp phụ nữ Việt Nam trên mọi lĩnh vực, vùng miền, dân tộc, tôn giáo của cả nước. Đại hội có chủ đề phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, hội nhập, xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ, vì sự phồn vinh của đất nước. Đại hội vinh dự được đón nhận lãng hoa chúc mừng của các đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Phát biểu khai mạc đại hội, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, trong không khí phụ nữ cả nước đang hăng hái thi đua thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, kỷ niệm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 được tiến hành trọng thể tại thủ đô Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, ngày hội lớn của các tầng lớp phụ nữ cả nước, đánh dấu sự phát triển của phong trào phụ nữ và tổ chức hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá khách quan toàn diện các kết quả, hạn chế và nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm thật sự sâu sắc sau 5 năm thực hiện kinh nghiệm. Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12 tập trung trí tuệ, dân chủ, thảo luận để xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2027. Thông qua điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi bổ sung, bầu Ban chấp hành Trung ương Hội khóa 13 thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, trí tuệ, sức sáng tạo, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành những nhiệm vụ to lớn của phong trào phụ nữ và công tác hội trong nhiệm kỳ tới.
Sáng nay tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì và phát biểu khai mạc phiên họp thứ 9 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết với thời lượng họp là 7,5 ngày, chia làm 2 đợt. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến nhiều nội dung quan trọng cấp bách liên quan đến công tác lập pháp, trong đó cho ý kiến về 3 dự án luật trình Quốc hội. Để cho ý kiến lần đầu, 2 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết sẽ trình Quốc hội xem xét và biểu quyết thông qua tại kỳ họp thứ 3. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét thông qua một pháp lệnh, một nghị quyết và xem xét đề nghị của Chính phủ bổ sung dự án luật sửa đổi một số điều của Luật Công an Nhân dân vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022. Đáng chú ý, trong công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ dành một ngày làm việc để chất vấn và trả lời chất vấn đối với hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường. Bên cạnh đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng xem xét báo cáo kết quả bước đầu của đoàn giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí giai đoạn 2016-2021. Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021. Việc thực hiện pháp lệnh luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 đến ngày 1 tháng 7 năm 2021 và quyết định việc lựa chọn đơn vị địa phương để tiến hành giám sát thực tế. Ngay sau khai mạc, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét dự án pháp lệnh, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.
Sáng nay, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã kiểm tra tình hình thực hiện dự án nhà ở xã hội trên địa bàn hai huyện Đông Anh và Mê Linh. Tham gia đoàn có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn, đại diện một số cơ quan thuộc Bộ Xây dựng, lãnh đạo một số sở ban ngành và hai huyện Đông Anh, Mê Linh. Các đồng chí lãnh đạo và đoàn đã kiểm tra thực tế, nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội tại ô đất CT3, CT4, khu đô thị mới Kim Trung, xã Kim Trung, huyện Đông Anh và dự án nhà ở xã hội CT08, khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2, huyện Mê Linh. Sau khi nghe báo cáo tình hình các dự án, trao đổi tại buổi kiểm tra, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng ghi nhận, đánh giá cao việc thực hiện chủ trương đầu tư nhà ở xã hội tại hai huyện Đông Anh, Mê Linh. Cụ thể với hai dự án nêu trên, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo huyện Đông Anh phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần còn lại của dự án tại xã Kim Trung, bàn giao cho chủ đầu tư khởi công đúng kế hoạch, hoàn thành đúng tiến độ, chỉ đạo huyện Mê Linh tập trung giải quyết các khó khăn vướng mắc, bảo đảm các điều kiện để khởi công dự án tại xã Thanh Lâm vào dịp kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, ngày 30 tháng 4. Bí thư Thành ủy lưu ý chủ đầu tư phải nỗ lực cao nhất để thực hiện dự án với chất lượng cao nhất, cung cấp những căn hộ an toàn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, người dân thu nhập thấp. Đồng chí Đinh Tiến Dũng chỉ đạo Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, nhà ở xã hội giá thấp nhưng chất lượng không được thấp. Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân thành phố nhằm thúc đẩy phát triển đô thị nói chung và các dự án nhà ở xã hội nói riêng, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả và lâu dài, đáp ứng nhu cầu đô thị hóa ngày càng cao của thủ đô, góp phần ngày càng nâng cao đời sống của người dân, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Trung Ngọc Anh vừa ký ban hành quyết định phê duyệt danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố. Theo đó, danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 gồm 236 đồ án, nhóm đồ án, cụ thể gồm 1 đồ án quy hoạch chung đô thị, 4 đồ án quy hoạch phân khu đô thị, 146 đồ án, nhóm đồ án, quy hoạch chi tiết đô thị, 34 đồ án thiết kế đô thị riêng, 14 đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện, 18 đồ án nhóm đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu chức năng, 10 đồ án nhóm đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu chức năng, 2 nhóm đồ án quy hoạch nông thôn, 2 nhóm đồ án quy chế quản lý kiến trúc, danh mục công trình kiến trúc có giá trị và 5 nhóm đồ án quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Việc xây dựng danh mục kế hoạch lập các quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng giai đoạn 2021-2025 như trên gắn liền với bố trí nguồn vốn để tổ chức thực hiện theo quy định của luật quy hoạch, luật đầu tư công. Đây cũng là việc nhằm tiếp tục cụ thể hóa quy hoạch chung xây dựng thủ đô được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thông qua xây dựng danh mục các đồ án quy hoạch để phủ kín quy hoạch theo thứ tự, tầng bậc tại các khu vực ổn định.
Tại tờ trình mới nhất của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi Chính phủ về dự án vành đai 4 vùng thủ đô, thành phố đã giải đáp nhiều ý kiến của Hội đồng Thẩm định Nhà nước và của các chuyên gia về siêu dự án này. Hà Nội kiến nghị trình Quốc hội thông qua ngay trong tháng 5 tới. Đây cũng là lần thứ 3 trong vòng 6 tháng qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội gửi đề xuất tới Chính phủ về các nội dung liên quan đến chủ trương đầu tư siêu công trình được đánh giá làm thay đổi diện mạo chất lượng hạ tầng giao thông khu vực vùng thủ đô, gồm các địa phương Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tại tờ trình mới nhất vào ngày 26 tháng 2 vừa qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô ngay trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 năm nay. Theo đó, dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô có chiều dài 112,8 km, gồm 103,1 km đường vành đai 4 và 9,7 km tuyến nối cao tốc theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long, được chia thành 7 dự án, thành phần vận hành độc lập và triển khai theo hình thức đầu tư công kết hợp đầu tư PPP. Thay vì 3 dự án thành phần tại tờ trình trước đó, sơ bộ nhu cầu sử dụng đất của dự án khoảng 1.341 hectare, trong đó đất trồng lúa khoảng 816 hectare, tiến hành giải phóng mặt bằng theo quy hoạch gồm 6 làn xe cao tốc và hệ thống đường song hành hai bên với chiều rộng mặt cắt ngang 120 mét.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2022. Theo kế hoạch, các cấp các ngành của thành phố thực hiện đầy đủ kịp thời các chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công, nâng cao chất lượng hiệu quả các phong trào đền ơn đáp nghĩa, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với người có công. Kế hoạch cũng xác định một số chỉ tiêu cơ bản, vận động quỹ đền ơn đáp nghĩa toàn thành phố đạt 23.200 triệu đồng, tặng 3.021 sổ tiết kiệm tình nghĩa, tu sửa nâng cấp 75 công trình ghi công liệt sĩ, hỗ trợ tu sửa nâng cấp nhà ở đối với 215 hộ gia đình người có công, phấn đấu 100% hộ gia đình người có công có mức sống cơ bản ổn định bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của nhân dân nơi cư trú. 100% bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được chăm sóc chu đáo về đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo có cuộc sống tốt nhất, cụ thể nhận phụng dưỡng đỡ đầu, xây mới hoặc sửa chữa nhà ở, nâng cấp tiện nghi sinh hoạt. Đối với các bà mẹ khi ốm đau hoặc qua đời, các cấp chính quyền đoàn thể phải hết sức quan tâm chu đáo. Tiếp tục vận động các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị, kinh tế xã hội nhận phụng dưỡng các bà mẹ liệt sĩ mới được phong tặng danh hiệu vinh dự nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng với mức phụng dưỡng từ 1 triệu đồng một người một tháng trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng sớm nay, chuyến bay đưa 300 người Việt tại Ukraine về nước đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài sau hành trình bay dài hơn 11 tiếng. Đây là những người Việt sơ tán qua Ba Lan đầu tiên trở về nước do tình hình phức tạp ở Ukraine. Các hành khách về nước trên chuyến bay lần này phần lớn là phụ nữ mang thai, người già, người có bệnh nền. Gần một nửa số hành khách trên chuyến bay là trẻ con. Ba Lan là nơi tiếp nhận đông người Việt nhất được sơ tán từ vùng chiến sự Ukraine với số lượng hiện tại gần 2.500 người. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân và nhanh chóng đưa bà con về nước trên các chuyến bay an toàn.
Chiều hôm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã họp bàn về việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch tại thị trường Trung Quốc. Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan nhấn mạnh, việc chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang xuất khẩu chính ngạch là cuộc cách mạng cần có sự kiên trì, sẵn lòng và sẵn sàng cho cả hệ thống sản xuất thương mại. Do đó phải có lộ trình để tổ chức lại sản xuất thị trường, ngành hàng và cả hiệp hội ngành hàng. Nếu không tổ chức sản xuất thì sẽ không chuẩn hóa được vùng nguyên liệu, không truy xuất được nguồn gốc sản phẩm và không có sản phẩm để đưa vào xuất khẩu chính ngạch. Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, việc chuyển đổi hình thức xuất khẩu này đặt ra nhiều vấn đề giữa mong muốn và thực trạng, bởi thời gian vừa qua, ngành vẫn còn sản xuất để xuất khẩu tiểu ngạch, chứ chưa phải sản xuất để xuất khẩu chính ngạch. Do vậy, vấn đề đặt ra là cần chuẩn hóa từ đầu cung, điều kiện doanh nghiệp khi tiếp cận với các vùng nguyên liệu, chứ không chỉ là chuyển cách thức thương mại ở cửa khẩu, mà quan trọng có hệ thống từ đầu cung đến đầu cầu, từ tổ chức sản xuất đến tổ chức thị trường.
Ngày mai, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Trước tình hình giá xăng dầu thế giới đã xác lập mức đỉnh lịch sử, các chuyên gia dự báo giá xăng dầu trong đợt điều chỉnh giá sắp tới cũng sẽ leo cao. Lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu ở Hà Nội tính toán, theo giá cơ sở ngày 8 tháng 3, giá bán lẻ trong nước với xăng đang âm 3.800 đồng một lít và dầu diesel đang âm tới 4.800 đồng một lít. Vì vậy, trong kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng dầu có thể tăng mạnh ở mức từ 3.800 đồng đến 4.800 đồng một lít. Sau kỳ điều chỉnh giá ngày 1 tháng 3, các doanh nghiệp đã lỗ khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một lít. Trong khi đó, giá dầu thô thế giới vẫn tiếp tục tăng mạnh. Vì vậy, trong kỳ điều hành sắp tới, dù có can thiệp bằng quỹ bình ổn giá thì giá xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng cao. Nếu dự báo trên là chính xác, giá xăng trong nước vào đợt điều chỉnh ngày 11 tháng 3 sẽ vượt vuốt mốc 30.000 đồng một lít. Trong trường hợp cơ quan quản lý không giảm thuế, theo một số chuyên gia, thuế môi trường phải giảm ít nhất 2.000 đồng một lít, cùng với xả quỹ bình ổn giá thì giá xăng dầu trong nước mới giữ được mặt bằng giá như hiện nay. Nếu không, giá xăng dầu trong nước sẽ tiếp tục tăng cao.
Để bảo đảm duy trì việc cung ứng bình ổn thị trường mặt hàng xăng dầu trong nước thời gian tới, Bộ Công Thương vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp ngày 8 tháng 2 năm 2022 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Công Thương về việc đảm bảo nguồn cung xăng dầu và chấp hành pháp luật trong kinh doanh xăng dầu. Bộ Công Thương cũng đề nghị các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, việc tuân thủ quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết, thời gian đăng ký bán xăng dầu, Trường hợp phát hiện có sai phạm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền để xử lý nghiêm theo quy định. Chủ động có phương án bảo đảm và công khai nguồn cung xăng dầu cho thị trường trong nước trên địa bàn trong thời gian tới. Các cơ quan chức năng cần giám sát chặt chẽ việc bán xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, bảo đảm việc bán hàng của các doanh nghiệp không bị gián đoạn, yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn cam kết thực hiện nghiêm các quy định của chính phủ về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt trước tình hình khó khăn về nguồn cung và giá xăng dầu biến động mạnh như hiện nay, nếu các cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoặc các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu có dấu hiệu ngưng hoặc hạn chế bán hàng mà không có lý do chính đáng sẽ bị xem xét đình chỉ hoặc tước giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu theo quy định.
Năm nay, ngoài kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, thí sinh có thể lựa chọn tham gia nhiều kỳ thi riêng để đăng ký xét tuyển vào các trường đại học. Nhiều trường cũng đã công bố kết quả tổ chức thi đánh giá năng lực. Cụ thể, ngoài đợt thi đầu tiên diễn ra vào cuối tháng 2, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến tổ chức thêm 15 đợt thi đánh giá năng lực kéo dài đến tháng 8. Năm nay, khoảng 50 trường đại học sẽ sử dụng kết quả từ kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội để xét tuyển. Trong khi đó, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức hai đợt thi đánh giá năng lực vào ngày 27 tháng 3 và đợt 2 dự kiến vào ngày 22 tháng 5. Dự kiến khoảng 80 trường sẽ sử dụng kết quả này để xét tuyển, còn Đại học Bách khoa Hà Nội chỉ tổ chức duy nhất một đợt thi đánh giá tư duy sau khi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông kết thúc một tuần. Đại học Sư phạm Hà Nội lần đầu tiên cũng sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực dự kiến vào ngày 7 tháng 5. Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt, dự kiến từ 3 đến 4 đợt. Năm nay, Bộ Công an cũng tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh.
Đại học FPT cho biết trong mùa tuyển sinh năm nay, đại học này sẽ bổ sung phương án xét tuyển bằng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, trường vẫn xét tuyển theo điểm học bạ và điểm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Cụ thể, những thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 90 trên 150 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội hoặc 750 trên 1.200 điểm trở lên trong kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển vào trường Đại học FPT. Với việc bổ sung phương thức tuyển sinh nêu trên, Đại học FPT đã giúp thí sinh giảm tải áp lực và số lần thi cử khi có thể dùng điểm của kỳ thi này nộp hồ sơ đăng ký và học tại đây. Năm 2022, trường Đại học FPT dự kiến tuyển trên 16.000 chỉ tiêu cho các ngành công nghệ thông tin, quản trị kinh doanh, ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Nhật và ngôn ngữ Hàn Quốc.
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các phương tiện kinh doanh vận tải lắp camera giám sát đã thực hiện truyền dữ liệu về hệ thống giám sát hình ảnh từ camera trên phương tiện kinh doanh vận tải. Từ nay đến ngày 15 tháng 3 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố có thể truy cập và sử dụng thử nghiệm để gửi ý kiến góp ý, hoàn thiện phần mềm trước khi đưa vào sử dụng. Để triển khai có hiệu quả giải pháp này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố chỉ đạo Ban Quản lý Tài khoản gắn trách nhiệm cho người được cấp tài khoản thực hiện chế độ bảo mật tài khoản theo quy định, khai thác, sử dụng dữ liệu để phục vụ công tác quản lý, hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo bảo mật dữ liệu theo đúng quy định. Việc cung cấp tài khoản cho Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố để khai thác sử dụng dữ liệu hình ảnh từ camera lắp trên ô tô kinh doanh vận tải phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải bằng xe ô tô theo quy định tại Nghị định số 10 năm 2020 của Chính phủ, quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô. Thông tư 12 năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tổ chức quản lý hoạt động vận tải bằng ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ. Tổng cục Đường bộ Việt Nam thống kê, đến hết tháng 2 năm 2022, đã có hơn 103.000 xe ô tô kinh doanh vận tải lắp camera giám sát trong cả nước, đã chuyển dữ liệu về hệ thống giám sát hình ảnh camera trên phương tiện kinh doanh vận tải của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.
Ngày hôm qua, Công an thành phố Hà Nội đưa ra cảnh báo, vừa qua trên địa bàn thị xã Sơn Tây xảy ra việc có một số cán bộ hưu trí trên 70 tuổi bị các đối tượng giả danh công an gọi điện thoại để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng thiệt hại lên đến 1,5 tỷ đồng. Điển hình khoảng 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 3, các đối tượng đã gọi điện đến số máy cố định nhà bà Trần Thị Thờ, sinh năm 1947, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, với thủ đoạn giả danh công an đang điều tra vụ án ma túy rửa tiền, yêu cầu bà Thờ khai thông tin cá nhân và số tiền tiết kiệm. Bà Thờ nói đang có 150 triệu đồng gửi tại ngân hàng, đối tượng trên bảo bà không được nói với ai, đồng thời yêu cầu bà ra ngay ngân hàng rút tiền chuyển vào tài khoản của đối tượng. để cơ quan công an giữ hộ. Sau khi điều tra xong, nếu chứng minh bà không tham gia vụ án ma túy thì sẽ hoàn trả bà số tiền trên cả gốc lẫn lãi. Lo sợ bị mất tài sản, bà Thờ đã mang sổ tiết kiệm ra ngân hàng để rút tiền chuyển cho các đối tượng. Tuy nhiên, đến cửa phòng giao dịch, bà bỗng thấy nghi ngờ nên đã đến công an phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây trình báo sự việc. Tại đây, bà Thờ đã được các chiến sĩ công an giải thích rõ về thủ đoạn lừa đảo, giúp bà không bị mất 150 triệu đồng. Hiện công an thị xã Sơn Tây đang điều tra truy xét các đối tượng đã gọi điện thoại lừa đảo bà Trần Thị Thờ và các vụ đã xảy ra trước đó để xử lý theo quy định của pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố Hà Nội cũng ghi nhận nhiều bông hoa đẹp không ngừng tỏa hương khoe sắc, góp phần cùng ngành tạo nên những thành tích đáng nể. Đó là những người phụ nữ đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của ngành nông nghiệp thủ đô. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất trồng dâu, nuôi tằm, dệt lụa tơ truyền thống lâu đời và phát triển của Việt Nam, nghệ nhân Phan Thị Thuận luôn mang trong tim một niềm tự hào mãnh liệt về nghề truyền thống của quê hương. Đó cũng là cơ duyên để người phụ nữ nhỏ bé dù đã ở tuổi 70, độ tuổi mà nhiều người chỉ muốn nghỉ ngơi, thì bà vẫn chẳng chịu rời xa những nong tằm đang nhả kén vàng óng ả. Năm 2010, bà Thuận đưa ra một quyết định táo bạo, đó là dùng con tằm làm thợ, tự chúng sẽ dệt những tấm lụa óng ả. Nghĩ là làm, ngày đêm bà bày mò bên những nong tằm, huấn luyện điều khiển những con tằm dệt lụa. Mất một năm với 8 lứa tằm thử nghiệm, rồi những tấm vải, tấm chăn do tằm tự dệt đầu tiên cũng đã hoàn thành. Năm 2012, bà Thuận chính thức trình làng sản phẩm và phương pháp lần đầu tiên có trong lịch sử loài người, chăn tơ do tằm tự dệt. Sản phẩm đã được Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen và đạt giải nhất với giải pháp sáng tạo mền bông tơ bằm, tằm cho do con tằm tự dệt năm 2015. Không chỉ có tơ tằm, bà Thuận còn hiện thực hóa khao khát về một loại tơ tinh khiết của thế giới thực vật được khai thác từ cây sen. Ban đầu làm sợi từ sen rất khó khăn, nhưng bằng đam mê và sau bao lần cải tiến, bà đã cho ra đời khung dệt dành riêng cho tơ sen, độ giật mềm mại, êm hơn. Nhờ đó mà những chiếc khăn từ cuống sen vừa ấm vừa thoáng, nhẹ và những sợi tơ mềm mại còn phảng phất chút hương sen đã ra đời. Năm 2019, bà Thuận đã hoàn thành làm được chỉ tiêu từ tơ sen. Những sợi tơ sen thêu vào áo thành bông sen hoặc thêu khăn quàng cổ. Ngay từ khi ra đời, lụa tơ sen đã tạo ra được tiếng vang trên khắp cả nước. Những mẫu khăn này đã được Đoàn Chính phủ Việt Nam mang tới Hội nghị G20 làm quà tặng cho bạn bè quốc tế. Ngoài những nỗ lực phổ biến kiến thức và các kỹ thuật mới trong nghề với người dân trong xã, để từng hộ gia đình đều có thể tạo dựng được kinh tế vững vàng, nghệ nhân Phan Thị Thuận đã tăng cường các biện pháp giao thương để đưa sản phẩm làng nghề tiếp cận thị trường, chinh phục khán giả. Bên cạnh đó, bà luôn canh cánh một niềm mong mỏi truyền lửa nghề cho thế hệ nối tiếp bằng nhiều biện pháp. Đến nay, đã có nhiều thế hệ người dân làng nghề theo bà giữ nghề truyền thống. Nhờ đó mà từng sản phẩm tơ sen từ bàn tay người thợ già đã dần nhuần nhuyễn trên đôi tay lớp thợ trẻ. Nghệ nhân Phan Thị Thuận, xã Phùng Xá, huyện Mỹ Đức chia sẻ.
Nói đến dịch như thế này thì đấy là một cái bài toán để cho chúng tôi phải tính đến cái việc là dịch, nhưng mà vẫn có việc làm cho những các cái em học sinh nó nghỉ hè nó làm được, là một hay là cái mùa sen của mình nó vẫn có. Mà dịch như thế này nếu như mình không làm thì nghề làm tơ này nó sẽ gián đoạn đi, rồi nó lãng quên rồi lại bỏ đi mất. Thì tôi bắt đầu nghĩ đến cái việc là dạy mấy em một ở đây, các cháu đến là cũng cách mấy mét một bạn dạy, sau đó thì cháu nào làm được rồi, có nghĩa là mình gọi là cháu đỗ rồi đấy, thì là cho về nhà làm. Cuống sen cắt từ ngoài đồng mang về nhà, thế rồi cho cái người cắt cuống sen ở tại đấy mang về nhà cho họ. Thì đấy là cái cách để mà tôi vẫn tạo việc làm cho họ mà giữ được nghề trong cái dịch này mà vẫn làm được.
Nhắc đến những thành tựu của ngành nông nghiệp thủ đô, không thể không nhắc đến sản phẩm lúa gạo. Bởi nhiều năm qua, những vùng chuyên canh lúa chất lượng cao của Hà Nội vẫn từng bước tạo dựng giá trị, đem lại đời sống ấm no cho người nông dân. Và nói về lúa gạo, chúng ta không thể không nhắc đến bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, người phụ nữ có niềm đam mê cháy bỏng với lúa gạo. Trong suốt chặng đường 26 năm, bà đã lặn lội đến khắp mọi miền Tổ quốc để phục tráng, gìn giữ và phát triển nhiều giống lúa cổ truyền bản địa. Song với đó là hình thành các chuỗi liên kết với sự tham gia của nhà quản lý, nhà khoa học, người nông dân, ngân hàng dưới sự dẫn dắt của doanh nghiệp. Thành công của các chuỗi liên kết do doanh nghiệp xây dựng đã góp phần tạo dựng nên những vùng chuyên canh lúa chất lượng cao, lúa hữu cơ tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành trên cả nước. Từ những vùng chuyên canh này, người nông dân đã có cơ hội đổi đời, người tiêu dùng có sản phẩm ngon, sạch, tốt cho sức khỏe. Bằng hướng đi chiến lược của mình, chỉ trong vài năm, Bảo Minh đã đi đến nhiều tỉnh thành trên cả nước, nghiên cứu thổ nhưỡng, đặt vấn đề cùng với chính quyền địa phương và liên kết với người nông dân để phát triển nhiều vùng sản xuất hữu cơ. Và đến nay, hầu hết các vùng này đã và đang từng bước mang lại nguồn lợi đáng kể cho người nông dân. Vượt lên những khó khăn đó, bà Hiếu và tập thể doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp vẫn từng ngày, từng giờ đồng hành cùng người nông dân thủ đô để cùng họ tạo nên những mùa vàng bội thu, những nông sản có chất lượng, có giá trị và có thương hiệu mạnh. Bà Trịnh Thị Nguyệt, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Hữu cơ Đồng Phú, huyện Chương Mỹ và bà Bùi Thị Hạnh Hiếu, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công Kinh doanh và Chế biến Nông sản Bảo Minh cho biết.
Khi mà chúng tôi liên kết với công ty Bảo Minh, năm nay thì với cái giống lúa mà Bảo Minh lựa chọn đấy là Bắc 16 thì đã cho năng suất chênh rất nhiều so với các vụ trước. Ví dụ như là năng suất từ 170 đến 180 kg trên sào đến nay đã lên tới 260 đến 270 kg trên một sào rồi, thì điều đó đấy là cái thu nhập cho bà con là đã nhìn thấy rồi ạ.
Nguyện vọng là mong muốn là với cái việc thành ý của doanh nghiệp và rõ ràng xác nhận định vùng nguyên liệu cho đến đầu ra của chất lượng, không tại vị thế ở Việt Nam và trên trường quốc tế, thì mong muốn cơ quan sở ban ngành có những cái chính sách hỗ trợ cho từng doanh nghiệp một, để trên cái việc mà chúng tôi người thật việc thật, có những vùng nguyên liệu có rõ ràng, có sản lượng rõ ràng, có cái mục tiêu rõ ràng thì cho đầu tư cho những doanh nghiệp xứng đáng. Vì khi mà đầu tư như vậy cho doanh nghiệp thì chính nông dân là những người nâng cao vị thế của mình.
Năm 2022, nông nghiệp thủ đô sẽ còn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn của thị trường và nền kinh tế. Tuy nhiên, với quyết tâm của toàn ngành, nông nghiệp thủ đô vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng từ 2,5 đến 3% một năm. Hy vọng với sự vào cuộc của các đơn vị chức năng, sự tham gia không mệt mỏi của những nông dân dám nghĩ dám làm, của những doanh nghiệp đầu tàu gương mẫu, đặc biệt là những người phụ nữ chịu thương chịu khó, nền nông nghiệp của Hà Nội sẽ sớm tiếp phục và chinh phục những đỉnh cao mới, tiếp tục khẳng định vai trò trụ đỡ của nền kinh tế trong giai đoạn hiện nay.
Hãy giảm dần lượng muối ăn hàng ngày bằng cách cho bớt muối, chấm nhẹ tay, giảm ngay đồ mặn.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Ngày hôm qua tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba. Đây sẽ là cuộc họp đại hội đàm đầu tiên giữa các nhà ngoại giao hàng đầu các bên kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine.
Ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố nước này sẽ đạt được mục tiêu về đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine và muốn thực hiện điều này thông qua đàm phán. Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh các mục tiêu của Moscow không bao gồm việc lật đổ chính quyền Kiev, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể hơn trong vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine.
Cùng ngày, Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt mới về hàng không nhằm vào Nga, theo đó cho phép nước này quyền bắt giữ bất kỳ máy bay nào của Nga, cũng như cấm xuất khẩu sang Nga các mặt hàng liên quan tới hàng không hay vũ trụ. Anh cũng sẽ mở rộng lệnh cấm đối với máy bay của Nga, theo đó sẽ xử lý hình sự nếu bất kỳ máy bay nào của Nga bay qua không phận hay hạ cánh xuống nước này.
Cũng hôm qua, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ukraine Kirilo Shevchenko cho biết, Quỹ tiền tệ quốc tế IMF đã phê duyệt gói hỗ trợ tài chính khẩn cấp trị giá 1,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine để tài trợ chi tiêu và củng cố cán cân thanh toán. Trong một tuyên bố, ông Shevchenko bày tỏ sự cảm ơn đối với IMF vì đã phản hồi nhanh chóng đề nghị của nước này, đồng thời mong muốn hoàn thành tất cả các thủ tục cần thiết trong thời gian sớm nhất.
khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc trở thành nơi ghi nhận tỷ lệ tử vong cao nhất trên thế giới sau khi biến thể Omicron xuất hiện. Biến thể Omicron hoành hành tại Hồng Kông kể từ giữa tháng 2 vừa qua. Số liệu thống kê cho thấy số ca tử vong tại đây tăng vọt chỉ từ 224 ca lên 2.287 ca sau vài tuần. Tỷ lệ tử vong tại Hồng Kông là 29,18 ca trên 1 triệu dân, vượt tỷ lệ tử vong cao nhất 3,4 ca từng được ghi nhận tại Australia hồi tháng 1 vừa qua.
Hơn 60 triệu người sinh sống dọc bờ biển miền đông nước Mỹ đang đối mặt với những hiện tượng thời tiết cực đoan. Báo The Washington Post đưa tin mưa lớn dự kiến sẽ xảy ra tại các thành phố lớn và đông dân, trong đó có Atlanta, Nashville, thủ đô Washington, Baltimore và Philadelphia. Với sức gió lên tới 80 km/h, lượng mưa có thể đạt từ 2,5 đến 5 cm mỗi giờ tại thung lũng sông Ohio, kéo theo nguy cơ lũ lụt tại các bang như Kentucky, Ohio, Indiana và West Virginia, vốn đã hứng chịu những trận mưa lớn trong tháng này.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều tối ngày 10 tháng 3, trung tâm thành phố Hà Nội chiều không mưa, đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 21 đến 24 độ C.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng. Chương trình do biên tập viên Kiều Anh, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Quang Anh Thanh Hiền cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự sau.